Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi tối thứ sáu từ 6:45 tới 8 giờ tối giờ Cali, tức 9:45 đến 11 giờ đêm giờ miền Đông Hoa Kỳ. Hôm nay thứ sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2015, chúng con kính mời quý cộng đoàn cùng với chúng con bước vào giờ cầu nguyện hết sức đặc biệt, giờ cầu nguyện cuối tháng hoa của mẹ.
Hết tình kêu khấn, con tin chắc mẹ thương nhắm lời.
Mẹ ơi, bao người lạc bước lưu đày, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Đoàn con xin mẹ, mẹ hãy thương tình, dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời. Mẹ nguồn cây trong, chưa thấy ai xin mẹ về không. Hỡi mẹ Thiên Chúa, xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui, ôi nữ chính là nguồn an vui. Hết kêu khấn, con tin chắc mẹ thương nhắm lời. Và bao nhiêu người lạc hướng trên đời, liều dấn thân đi trong vực sâu tối tăm. Đoàn con xin mẹ rọi ánh nguồn sáng tin yêu, yêu mẹ tin Chúa Trời.
Mẹ nguồn cây trong, chưa thấy ai xin mẹ về không. Hỡi mẹ Thiên Chúa, xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui, ôi nữ chính là nguồn an vui. Hết tình kêu khấn, con tin chắc mẹ thương nhắm lời.
Lạy Chúa, mẹ Fatima chính là hiện thân của lòng thương xót Chúa. Mẹ mời gọi chúng con hãy siêng năng lần hạt mân côi và tôn sùng mẫu tâm mẹ. Mẹ chính là điểm tựa, là suối nguồn của niềm tin và hy vọng. Không ai đến với mẹ mà phải về không bao giờ. Vậy kính xin cộng đoàn hãy lắng lòng mình lại để nghe được tiếng mẹ gọi mời và vững bước lần theo dấu chân của người. Xin kính mời cộng đoàn cùng thinh lặng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Xin kính mời quý ông bà anh chị em cùng hát theo.
Có
xin Chúa Thánh Thần. Người thường thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương bên ơn phụ con ngày đêm, luôn thâm xác hồn tràn lan ơn thiêng. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người ban cho trí hồn con ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối luôn trung thành. Nguyện xin Chúa ngôi ba nói nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm phụ con ngày đêm, nhuộm tâm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
Mẹ ơi, thời gian thấm thoát trôi qua nhanh quá. Mới vừa khởi đầu tháng hoa của mẹ, hôm nay đã sắp đến tháng 6 rồi. Trong suốt tháng 5, giáo hội nói nhiều về sứ điệp Fatima của mẹ. Chúng con biết, điều mẹ khao khát đến cháy lòng là mong tất cả chúng con hãy yêu mến lần hạt mân côi. Vì chuỗi mân côi có một sức mạnh siêu phàm làm biến đổi thế giới. Mẹ biết không, nói về tính thần học của chuỗi mân côi thì con đây không có khả năng. Nhưng những gì con cảm nhận được, sờ mó được, hít thở được, thì con dám chắc là sẽ chia sẻ được. Hôm nay, nhân tháng hoa của mẹ, một người đang cùng cầu nguyện với chúng con đây, anh nhờ con gửi gắm những cảm nhận rất thật, rất chân thành của anh về sự nhiệm màu của chuỗi mân côi ngang qua chính cuộc đời nhem nhuốc của anh. Anh là một người có đạo, nhưng không tin có Chúa là mấy. Trong một biến cố đau thương dẫn đến ngõ cụt của cuộc đời mình, lúc đó anh mới miễn cưỡng chạy đến cầu cứu mẹ. Và cũng từ đó, anh bắt đầu lần hạt mân côi. Thật kỳ lạ, chuỗi kinh mân côi đã biến đổi cuộc đời anh một cách hết sức tuyệt vời. Từ một người nóng tính, từng đập phá đồ đạc, tấn công thẳng thừng những ai làm trái ý mình, gây nên biết bao đau thương cho gia đình, bạn bè, lối xóm. Vậy mà, chỉ nhờ lần chuỗi mân côi, anh đã trở nên điềm đạm, bình tĩnh đến lạ thường. Vâng, là một điều nữa còn hay hơn, tuyệt vời hơn nữa, đó là anh mắc một chứng bệnh đau nhức toàn thân. Anh buộc phải đi massage mỗi ngày. Tối đến trước khi đi ngủ, anh vật vã trên chiếc ghế massage lâu giờ mới ngủ được. Vậy mà chỉ nhờ cầu nguyện kinh mân côi, cơn đau nhức biến mất một cách lạ thường. Mẹ ơi, mẹ biết mà, anh là một người quyền lực, giàu có và vô cùng mê đắm dục vọng. Anh tâm sự với con rằng, trong gần 15 năm đến vũ trường, bi ôm
và các trung tâm massage thanh nữ. Gần 100 cô gái trẻ đẹp đã qua tay anh. Anh ý thức rằng ngoại tình là một tội rất nặng. Quan hệ ngoài luồng sẽ dẫn đến sida và phá nát hạnh phúc của chính mình. Bởi vậy, nhiều lần anh biết lỗi với vợ, với con, nên đã chạy đến tòa giải tội. Nhưng sau đó, lại chứng nào tật ấy, không sao bỏ được. Một biến cố đau thương đã xảy đến với gia đình anh. Quyền lực, tiền bạc, thế gian, tất cả không giúp ích được gì. Anh đành bất đắc dĩ chạy đến với mẹ. Và cũng từ đó, bắt đầu tập tành lần chuỗi mân côi. Ôi tuyệt vời biết bao, một phép lạ vĩ đại đã xảy ra. Anh từ bỏ các quán bia ôm, từ bỏ những chốn ăn chơi trụy lạc. Sức cuốn hút, mê hoặc của các vũ trường giờ đây không đủ mạnh để tiếp tục vùi dập cuộc đời anh nữa. Anh đã được giải thoát khỏi sự nô lệ tình dục. Anh đã được hoàn toàn giải phóng và trở thành một con người mới, toàn thân anh thuộc về mẹ. Mẹ ơi! Chúng con biết, không phải chỉ một mình người anh em ấy mới đón nhận được những ơn lành vô cùng trọng đại khi biết đến với mẹ. Nhưng bất kỳ ai đến với mẹ, nếu biết lần chuỗi mân côi với tất cả tấm lòng của mình, thì đều đón nhận được vô vàn ơn lành từ Thiên Chúa. Ở các trung tâm hành hương, giống như trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang Việt Nam, linh đài mẹ rộng lớn biết bao, vậy mà không còn đủ chỗ trống để gắn các tấm bảng tạ ơn nữa. Và giờ đây, tháng năm đã sắp qua rồi. Nguyện xin Chúa soi sáng cho tất cả chúng con luôn biết lắng nghe và thực hành sứ điệp Fatima của mẹ. Biết sám hối và siêng năng lần hạt mân côi để cứu gia đình mình, chính mình thoát khỏi bóng đen của tội lỗi đang bao phủ đất nước này, thế giới này.
Mẹ là nguồn cậy trông. Không ai đến với mẹ mà phải về không bao giờ. Tháng hoa sắp qua đi, nhưng chúng con vẫn hằng dõi bước theo dấu chân của mẹ. Có mẹ, chúng con được ủi an. Có mẹ, chúng con tìm thấy niềm tin và hy vọng. Mẹ là điểm tựa, là bóng mát phủ kín cuộc đời chúng con.
Bóng mát ni che đầu mẹ là như bóng mát ni che đầu. Dưới nắng những ban trưa trong mưa bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi gian nguy đưa con về mẹ mãi chờ che. Mẹ là như bóng mát, như làng hương thơm ngát, như dòng suối êm đềm. Cho suốt cả đời con luôn sống vui bình an, sống vui bình an. Bóng mát nhi che đầu mẹ là như bóng mát nhi che đầu. Dưới nắng những ban trưa trong mưa bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi gian nguy đưa con về mẹ mãi chờ che. Dưới nắng những ban trưa trong mưa, bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu,
mẹ vẫn che đầu.
Khốn khó dắt con đi gian nguy, đưa con về mẹ mãi chờ che.
Mẹ ơi, mẹ đang ở bên chúng con. Trong những khoảng khắc ấm áp này, chúng con xin dâng lên mẹ cháu Maria Teresa Phạm Lê Vi 3 tuổi, cháu Joan Bautista Lê Nhật Hiếu, cô Tiana Spencer và Maria Lê Thủy Tuyết Mai, cùng tất cả những người nhờ chúng con cầu xin nguyện giúp. Xin mẹ cầu bầu cách riêng cho từng người con dấu yêu của mẹ đang phải đau đớn, vật vã vì bệnh tật. Nguyện xin lòng thương xót Chúa chở che và chữa lành tất cả cho họ. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu,
xin Chúa nhận lời chúng con.
Và giờ đây, xin kính mời cộng đoàn cùng với chúng con dâng lên Chúa tất cả những tâm tư sâu kín nhất của lòng mình qua chuỗi kinh lòng thương xót Chúa nhiệm màu.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thanh giá, chết và tan xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, lời trái tim tự nhân con tin hằng
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, ơi trái tim từ nhân, con tin phán nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con lời trái tim từ nhân, con tin thật nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con lời trái tim từ nhân, con tin thật nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con ơi trái tim từ nhân con tin hoan nơi ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã trái tim từ nhân con tin phán nơi ngài. Chiều đôi núi cạn về năm nào ngài chết treo thân, tâm từ ngài đã hiến dâng mà
cứu chùa con. Ba dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Đời ca lòng thương son Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ nhân con tin
Kính thưa cộng đoàn, con xin trân trọng giới thiệu cha Phêrô Lê Hùng, một linh mục còn rất trẻ, rất nhiệt thành và giảng rất hay. Hôm nay ngài cũng có mặt trên đường dây online này và ngài sẽ chia sẻ lời Chúa cho cộng đoàn chúng ta đêm nay. Chúng con trân trọng kính mời cha.
Vâng, con xin chào quý cha, con chào quý sơ, quý ông bà, quý anh chị. Con xin cộng đoàn chúng ta lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Đang khi đám đông reo hò vang dậy, Đức Giêsu tiến vào Jerusalem và đi vào đền thờ. Người rào mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, người đi ra Betania cùng với nhóm 12. Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Betania, thì Đức Giêsu cảm thấy đói. Trông thấy ở đằng xa có một cây vả tốt lá, người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi. Vì không phải là mùa vả, người lên tiếng bảo cây vả, muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa. Các môn đệ đã nghe người nói thế. Thầy trò đến Jerusalem, Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong đền thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ, nào đã chẳng có lời chép rằng, nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các người đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giêsu. Quả thế họ sợ người, vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của người. Chiều đến, Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi thành. Sáng sớm khi đi ngang cây vả, các ngài thấy cây vả đã chết khô tận rễ. Ông Phêrô sực nhớ lại liền thưa Đức Giêsu, thầy xem kìa, cây vả thầy rùa đã chết khô rồi. Đức Giêsu nói với các ông, anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói với núi này, rời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra thì sẽ được như ý. Vì thế thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để cha của anh em là đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì cha của anh em là đấng ngự trên trời, cũng sẽ không tha lỗi cho anh em đâu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Trước tiên con xin kính chào quý cha, con kính chào quý sơ
Con kính chào ông bà và quý anh chị, các bạn trẻ đang trên đường dây online. Con xin cảm ơn lời giới thiệu của anh dẫn chương trình tối hôm nay. Làm con ngại không biết chia sẻ gì nữa. Con xin cảm ơn vì lời động viên và lời cầu nguyện của quý cha, quý sơ và của ông bà, anh chị dành cho con. Tối hôm nay con rất vui được hiện diện cùng chia sẻ lời Chúa với cộng đoàn. Chúng ta biết là đang trong tâm tình sống tháng năm giống như lời cầu nguyện của giờ khởi đầu, giờ cầu nguyện online tối hôm nay. Chúng ta hướng về Đức Maria, người mẹ của chúng ta, và chúng ta hãnh diện, chúng ta cảm thấy hân hoan, vui mừng vì chúng ta có một người mẹ tuyệt vời như thế, và chúng ta cũng được mời gọi để bắt chước mẹ. Và con nghĩ đó là hai con đường để chúng ta trở nên người con thật sự của mẹ, vinh dự vì được làm con của mẹ, và ngược lại cũng mời gọi chúng ta sống xứng đáng tư cách là con của mẹ, có nghĩa là bắt chước những gì mẹ đã làm, những gì mẹ đã sống, để mẹ đi trước, chúng ta đi sau, để cùng đạt tới cái niềm vui được ở trong Thiên Chúa. Và tối hôm nay chúng ta hướng lòng chuẩn bị cho ngày đại lễ mừng kính Chúa Ba Ngôi. Mừng kính Chúa Ba Ngôi thì con lại tưởng nghĩ tới việc làm dấu thánh giá. Mỗi khi làm dấu thánh giá thì không gì khác hơn là chúng ta tuyên xưng một Chúa Ba Ngôi. Nên là cũng đôi khi dịp lễ này là một cách nhắc nhở chúng ta thật nhiều về cách chúng ta nhớ đến Thiên Chúa Ba Ngôi, tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi và nhớ là Thiên Chúa Ba Ngôi thật sự là một chúc lành cho tất cả mọi người. Và mỗi lần chúng ta nhận được sự chúc lành trong Ba Ngôi Thiên Chúa thì chúng ta nhớ tới tình yêu của các ngài, tình yêu của Ba Ngôi. Mà cụ thể là mỗi thánh lễ chúng ta đi lễ thì chúng ta được linh mục chúc lành, các linh mục, các giám mục chúc lành cho chúng ta bằng tình thương của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và vì thế mà cứ đến một dịp lễ mừng Chúa Ba Ngôi thì con lại nhớ cái câu chuyện. Con cũng muốn đơn sơ chia sẻ với cộng đoàn một câu chuyện vui, chúng ta chia sẻ với nhau rất là vui, rất là đơn sơ. Câu chuyện như thế này. Có một thằng bé nó bị công an nó rượt đuổi, tại vì nó ăn trộm, công an rượt đuổi nó. Thì trên đường tẩu thoát nó đã hoảng sợ và nó chạy trốn vào sân một cái nhà thờ rất lớn. Và công an nó rượt đuổi quyết liệt tận nơi, rượt tới nơi để bắt thằng bé. Thì khi công an tới nơi thì thằng bé này nó cũng hoảng sợ, không biết cách nào khác. Nó đã tìm được một cái cây rất là cao của sân nhà thờ và nó trèo lên trên cái ngọn cây cao chót vót đấy. Và nó nghĩ là sẽ được yên thân, nhưng mà cũng không yên. Công an tới và phát hiện nó ở trên ngọn cây. Công an đã dùng mọi cách hù dọa để bắt nó xuống, nhưng mà nó rất là lì, nó không chịu xuống. Lúc ấy công an nó mới nghĩ ra cách là họ nghĩ là bây giờ phải nhờ ông cha xứ của nhà thờ này can thiệp. Cho nên là công an bèn vô nhà cha xứ và yêu cầu cha xứ là xin ngài giúp cho cái công việc này. Nghĩa là có cái thằng bé nó trèo lên cái cây của nhà thờ này của ngài, mà ngài phải chịu trách nhiệm, ngài phải bắt nó xuống. Thế ông cha xứ ông ra ông bảo là tôi không hề biết nó là ai và tôi cũng chẳng biết nó từ đâu tới. Bây giờ hay là tự dưng các anh đổ thừa cho tôi là sao? Nhưng mà lúc đấy cha xứ là một linh mục tốt lành, cho nên là ngài giơ tay lên và ngài nói là thôi dẫu sao thì tôi cũng xin Chúa nhân từ tha tội và chúc lành cho nó. Thì ngài nói là ngài, trong khi ngài nói như thế thì ngài giơ cái tay lên ngài chúc lành giống như là các cha hay các giám mục giơ tay chúc lành, gạch cái gạch trên xuống và gạch một cái thanh ngang như là cây thánh giá để chúc lành ấy. Thì ngài bảo thôi tôi cũng xin Chúa chúc lành cho nó chứ tôi chả biết làm sao cả. Thì ngài vừa làm cái cử chỉ đó xong thì tự nhiên ở trên ngọn cây thằng bé nó tuột xuống, trong tích tắc nó tuột xuống thật nhanh và công an rất là ngỡ ngàng, không hiểu tại sao cả. Bắt đầu công an thắc mắc với cha xứ và thì không biết là ngài làm cái phép gì mà sao hay quá, tụi tôi là hù dọa mọi cách mà chẳng ăn thua, nhưng mà không biết sao ngài vừa giơ tay lên ban phép rồi nó xuống ngay, không hiểu tại sao cả. Thì lúc này cha xứ cũng rất là ngạc nhiên, cha xứ cũng không hiểu tại sao. Ngài mới bảo là ồ thật sự tôi nói với các anh là tôi cũng không hiểu tại sao đó. Thì vậy chắc tôi nghĩ là bây giờ các anh hỏi nó coi tại sao. Thế là mấy anh chàng công an này giận dữ hỏi thằng bé, tại sao tao quát, tao ra lệnh cho mày bao nhiêu lần mày không xuống, tại sao bây giờ mày mới xuống, sau khi cái ông này làm phép gì cho mày mày mới xuống, là tại sao? thằng bé cũng nó mới sợ, nó trả lời, nó nói thì mấy chú, thưa mấy chú, cháu đâu có biết gì đâu. Tại vì lúc ấy cháu ở trên cây cao chót vót, rồi gió nó vi vu, cháu đâu có nghe được cái gì đâu. Nên cháu đâu hiểu gì đâu. Cháu chỉ thấy cái ông cha ông giơ tay lên, xong lại ông kéo xuống, ông lại làm một cái vạch ngang như vậy. Ông làm như vậy thì cháu đoán ngay, ông nói là nếu mà mày không xuống, nghĩa là ông đưa cái tay kia, nếu mà mày không xuống là tao sẽ cưa. Thế là cháu sợ quá nên cháu tụt xuống ngay thôi. Thế là một câu chuyện vui, nghĩa là thằng bé nó hiểu lầm việc linh mục chúc lành từ trên xuống là nếu mày không xuống, gặt ngang, có nghĩa là tao sẽ cưa, và thằng bé nó đã hoảng hốt, sợ hãi và nó đã trèo xuống. Thì đó là một câu chuyện vui, một câu chuyện con rất là thích này, vì để nhắc nhở chúng ta về tình thương của Thiên Chúa Ba Ngôi, lòng thương xót của Thiên Chúa, chứ không phải là sự sợ hãi hay là một sự hù dọa, nhưng tình thương của Thiên Chúa Ba Ngôi luôn là một ân phúc cho nhân loại. Thì thưa cộng đoàn, con chia sẻ câu chuyện vui như thế để muốn mời cộng đoàn chúng ta hướng về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi để cảm tạ tình thương Thiên Chúa. Và buổi tối hôm nay khi đọc lại bài tin mừng thì chúng ta suy gẫm về tình thương của Thiên Chúa, một tình thương trong sự thật. Nhưng trong bài tin mừng hôm nay thì chúng ta thấy Thánh Mát-cô thuật lại cho chúng ta một chuỗi những hành động mà Chúa Giê-xu đã thực hiện trong cái hành trình của Ngài khi Ngài lên Jerusalem. Là Ngài làm gì? Thứ nhất, Ngài chúc giữ cho cây vả. Chúng thấy trong bài tin mừng, Ngài đuổi con buôn trong đền thờ. Và thưa cộng đoàn, đối với rất nhiều người, có lẽ những hành động này dường như là phản cảm. Vì nó không cho thấy được tình thương của Chúa Giê-xu. Không cho thấy được tình thương Chúa Giê-xu. Chúng ta thường hay nói là Chúa Giê-xu là đấng thương yêu loài người. Chúa Giê-xu là đấng hay chữa lành. Chúa Giê-xu là đấng chăm sóc, vỗ về, an ủi. Nhưng mà dường như là bài tin mừng hôm nay thì không thấy được điều đấy. Nhưng mà thưa cộng đoàn, con muốn chia sẻ với cộng đoàn một cái điểm. Đó là nếu chúng ta nhìn mọi sự trong ánh sáng đức tin, nếu chúng ta nhìn được mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, ngay cả những biến cố làm chúng ta thấy dường như Thiên Chúa nóng giận, dường như Thiên Chúa xua đuổi, dường như Thiên Chúa ngoảnh mặt không nhìn đến chúng ta, thì trong ánh sáng đức tin, nếu chúng ta nhìn mọi sự bằng ánh sáng đức tin, thì chúng ta vẫn khám ra là Thiên Chúa yêu thương mình khi có những thử thách xảy tới. Bởi vì sự thật sẽ giải thoát anh em. Sự thật ở trong đau khổ, sự thật ở trong những biến cố chúng ta khó chấp nhận, nhưng mà sự thật đấy sẽ giải thoát chúng ta. Sự thật sẽ giúp chúng ta thành những con người tự do. Thiên Chúa yêu chúng ta, Ngài không cho chúng ta, Ngài muốn cho chúng ta được cái tự do. Tự do chính là cái phẩm chất cao quý của con người. Đặc biệt nhất là Chúa ban cho những con người có tâm hồn hướng về sự thiện. Một sự tự do để chọn lựa sự thiện. Chứ không phải như cái tự do chúng ta hay nói là tự do muốn làm gì thì làm. Hay là cái tự do mà mình có thể nói với nhau là tự do để có thể từ chối luôn Thiên Chúa. Thiên Chúa tôn trọng con người đến nỗi ban cho họ một cái tự do. Nhưng mà cái tự do đích thực chính là để hướng người ta về sự thiện. Nhưng mà có những khi chúng ta lạm dụng tự do để từ chối Thiên Chúa. Và dường như Thiên Chúa cũng không bao giờ bắt chúng ta phải tôn thờ Ngài, bắt chúng ta phải theo Ngài, bắt chúng ta phải theo cái ý kiến, cái sở thích của Ngài. Mà dường như Thiên Chúa tôn trọng cả những cái sở thích của chúng ta. Và vì thế có những khi chúng ta dùng cái tự do để từ chối Thiên Chúa mà loại bỏ Thiên Chúa ra ngoài. Nhưng thật sự là ta chỉ có tự do đích thực khi ta sống theo sự thật, mà sự thật ấy chính là Chúa. Chúa muốn chúng ta hành động và Chúa muốn chúng ta sống theo sự thật, để mình có được cái tự do mà con hay chia sẻ là một cái tự do đích thật, một cái tự do mang lại một cái giá trị cứu độ, chứ không phải là một con đường thênh thang tự do mà dẫn tới cái chết. Nhưng mà con và quý ông và anh chị em chúng ta thường hay quên cái điều này, quên là tình yêu của Chúa là phải có sự thật, tình yêu ở trong sự thật. Ta thì thường chỉ đồng hóa tình yêu với những sự thoải mái, bọn bạn chúng ta thường đồng hóa tình yêu là cái sự mơn trớn, là vỗ về, là cái sự theo sở thích riêng của mình. Con hỏi cộng đoàn chúng ta thấy, Chúa mắng Phêrô. Ông Phêrô trách móc Chúa, dại dột, cứ đâm đầu lên Jerusalem rồi chết ở trên đấy. Ông Phêrô trách móc Chúa, Chúa mắng Phêrô, Satan lùi lại đằng sau thầy, học trò đứng sau thầy, không có lén phén đứng trước thầy mà chỉ lối dẫn đường, chỉ lối sai. Chúa mắng Phêrô. Rồi chúng ta thấy trong tin mừng, Chúa có thể nói là Chúa mắng hay nói là Chúa chửi Herode, cái đồ cáo già, chúng ta thấy không? Rồi gì nữa, chúng ta thấy trong tin mừng, Chúa mắng, Chúa la, Chúa trách những người Pharisêu rất là nhiều. Là gì? Là mồ mả, tô vôi. Chúa mắng họ là đồ giả hình. Đó. Cho nên là có những khi chúng ta không hiểu được tại sao Chúa lại làm như vậy. Thay vì phàn nàn trách móc thì chúng ta sẽ bình tĩnh hơn để xem xét sự việc tại sao thế. Hoặc là chúng ta có thể có cầu nguyện với Chúa thế này. Lạy Chúa, con biết là Chúa thương con. Con biết Chúa thương con. Nhưng mà nhiều biến cố hình như là không hợp với con. Chúng ta có thể cầu nguyện như thế. Con biết Chúa muốn dạy con điều gì. Chúa thương con nhưng mà qua biến cố này, Chúa muốn dạy con điều gì. Xin Chúa soi sáng cho con. Con nghĩ là nếu chúng ta có được cái tâm tình và lời cầu nguyện như thế, thì chúng ta sẽ có một cách ứng xử khác. Chúng ta sẽ có một cái lối sống khác lắm. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta thấy là những điều đấy không hợp với chúng ta. Nhưng mà Chúa muốn dạy chúng ta điều gì qua biến cố này. Và một nhà tư tưởng đã gợi lên hai cái hình ảnh, hai cái ý tưởng bằng hai hình ảnh tóm tắt cái lịch sử thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Thứ nhất, hình ảnh thứ nhất đó chính là một Đức Giê-xu không thập giá. Và ngược lại, hình ảnh thứ hai là một thập giá không có Đức Giê-xu. Một thập giá không có Đức Giê-xu nghĩa là nói đến nhân loại phải chấp nhận đau khổ mà vắng Đức Giê-xu. Nhưng mà nhân loại ngày hôm nay chúng ta thấy là phải đau khổ, phải vất vả, phải tranh đấu, phải làm việc, phải cực nhọc, phải đổ mồ hôi. Nhưng mà thiếu vắng Đức Giê-xu, có nghĩa là thiếu vắng tình thương của Ngài, thiếu vắng sự hiện diện của Ngài, hay nói cách khác là thiếu cái lòng tin vào Ngài, thì kết cục không đi tới đâu. Thập giá mà không có Đức Giê-xu, kết cục không đi tới đâu, chỉ là một đau khổ vô ích. Kết cục chẳng đi tới đâu, trong thực tế nó chỉ là một đau khổ vô ích, làm cho người ta thêm buồn phiền, chán nản. Và một Chúa Giê-xu không có thập giá. Con đang nói là thập giá của Đức Giê-xu, tức là chúng ta gồng gánh lên để vác lấy thập giá cuộc đời mình, nhưng mà lại không để cho Chúa trong cuộc đời mình. Có nghĩa là chúng ta không để cho Chúa vác đỡ với chúng ta, thì kết cục đau khổ không đi tới đâu cả. Và hình ảnh thứ hai chính là hình ảnh một Chúa Giê-xu, một Đức Giê-xu không có thập giá. Có nghĩa là người ta nói đến một lối sống đạo ngày hôm nay, một lối sống đạo dễ dãi. Một lối sống đạo chỉ muốn nhận ơn lành của Chúa thôi. Theo đạo chỉ mong là mình sẽ cầu nguyện gì thì Chúa cho được cái đấy. Theo đạo chỉ vì là hy vọng mình là người công giáo, mình sẽ được trọng vọng, mình sẽ được lợi nhuận cái gì đó chăng. Theo đạo để mong một cái gì đó nó rất là hời hợt bên ngoài. Một lối sống Kitô giáo như thế, có nghĩa là một lối sống không chấp nhận có sự hy sinh, thì là một lối sống mà chúng ta đón nhận Đức Giê-xu mà không có thật giá. Một Chúa Giê-xu mà không có thật giá thì không phải là Đức Giê-xu. Thưa ông bà, anh chị em, Đức Giê-xu khi Ngài chết và sống lại, đi vào trong vinh quang của Thiên Chúa, thì Đức Giê-xu vẫn mang trên thân mình những vết thương, mang trên mình những dấu đanh, là để cho thấy rằng sự phục sinh tình yêu của Ngài vẫn ở đây, vẫn là một. Trong ân tình, trong thân xác của Đức Giê-xu, trong ơn cứu độ của Ngài, thì tình thương của Ngài và lòng thương xót của Ngài, cái chết của Ngài và sự phục sinh của Ngài luôn luôn đi đôi với nhau. Cho nên một thập giá không có Đức Giê-xu sẽ là chỉ là một thập giá không mang lại ơn cứu độ. Và một Đức Giê-xu chúng ta đón nhận chỉ mong mang lại cho chúng ta sự dễ dãi và không có hy sinh, không có sự quên mình, không có việc sống theo lời của Chúa, không biết đón nhận những đau khổ hàng ngày. Thì việc chúng ta theo Đức Giê-xu chẳng có nghĩa gì cả. Trò thì giống thầy, Đức Giê-xu mời gọi chúng ta nên giống Đức Giê-xu trong cả những hy sinh đau khổ. Và Đức Giê-xu đến để cứu độ con người phải trải qua biết bao nhiêu cực nhọc. Thì Đức Giê-xu đấy mời gọi chúng ta cũng đón nhận lấy Ngài để đi hơn Ngài vào trong cuộc sống, trong cách hành đạo của chúng ta. Ở trong cuộc đời của chúng ta đôi khi chỉ mong muốn tình yêu mà chúng ta không muốn chấp nhận hy sinh đau khổ, hoặc ngược lại, có khi chúng ta chỉ mong gồng mình chịu đựng hy sinh mà thiếu vắng tình yêu để chúng ta đón nhận nó. Cả hai đều không đi tới đâu, cả hai đều không đúng. Tình yêu và đau khổ phải luôn luôn gắn chặt với nhau. Vậy thì chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết lấy tình yêu để đưa vào tất cả những đau khổ ở trong cuộc đời của chúng ta, những cái rủi ro trong cuộc đời này, những hy sinh mà chúng ta phải gánh lấy trong cuộc đời này, chúng ta hãy mang lấy tất cả những điều ấy đặt vào trong tình yêu của Chúa và tình yêu của chúng ta đối với Ngài. Thì chính lúc đó con tin chắc là chúng ta bước vào trong quỹ đạo của một Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu của mình bằng cách Ngài đã hiến thân con một của Ngài, tình yêu đã ban con một của Ngài cho nhân loại và đã để thế gian đóng đanh con một của Ngài trên thánh giá. Chúng ta xin Chúa hướng lòng chúng ta để yêu mến thập giá của Đức Giêsu, yêu mến những đau khổ hàng ngày, yêu mến những điều xảy đến ngoài ý muốn, nhưng cũng mời gọi chúng ta đón nhận một Đức Giêsu với tất cả trái tim, một Đức Giêsu có thập giá, có nghĩa là đón nhận một Đức Giêsu với tất cả những gì mà Ngài đã truyền dạy cho chúng ta về những giáo huấn của Ngài và tình yêu của Ngài cho nhân loại hôm nay. Xin cho chúng ta biết yêu mến Chúa và thể hiện bằng chính những việc làm cụ thể trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau dành những giây phút này để dâng lên Chúa những tâm tình cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, đêm đã tàn. Chúng con cảm ơn Chúa về một ngày bình an trôi qua. Xin cho chúng con được nghỉ ngơi trong Chúa với lòng biết ơn về mọi sự lành chúng con lãnh nhận từng ngày. Xin Chúa đón nhận tất cả những hồng ân, tất cả những niềm vui nỗi buồn cho cuộc đời của chúng con và ban cho chúng con một đức tin sáng ngời. Xin cho chúng con đón nhận Chúa với tất cả tâm tình yêu mến, tâm tình của người con thảo. Xin cho chúng con tràn ngập những ân sủng của Chúa Thánh Thần để giúp chúng con một đức tin trưởng thành, một đức tin vui tươi, một đức tin sống trong niềm hy vọng, một đức tin đủ mạnh để thấy Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi, không ngừng nâng đỡ, chúc phúc, gìn giữ, bảo vệ chúng con. Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con để chúng con chiếu tỏa sức sống của Chúa trong chính thân phận hèn yếu của chúng con mỗi ngày. Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con để chúng con có thể trở thành ánh sáng khi chúng con tiếp xúc hàng ngày với những anh chị em chung quanh, để qua chúng con mọi người cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con. Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa bằng một đức tin có việc làm cụ thể, một đức tin có cả những hy sinh và hãm mình, không phải bằng những lời nói suông trên môi trên miệng, nhưng mà bằng một cuộc sống chứng tá và bằng một trái tim tràn đầy niềm vui, vì chúng con biết là chúng con có Chúa đang cùng làm việc với chúng con và nâng đỡ chúng con. Xin Chúa cho tâm hồn chúng con trở nên đơn sơ nhỏ bé, để chúng con có thể dễ dàng đón nhận lời Chúa, mà lời ấy làm lẽ sống cho cuộc đời của chúng con. Xin Chúa đừng để sự kiêu căng, tự mãn làm chúng con mất khả năng tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa, nhưng say mê học hỏi lời của Ngài, yêu mến Ngài. Xin cho chúng con biết khiêm tốn để nhận ra con người của chúng con chẳng là gì hết, để chúng con luôn quy phục Chúa là đấng chúng con phải tôn thờ, phải yêu mến, phải bắt chước. Xin Chúa cũng giúp chúng con biết sống với tất cả anh chị em chúng con trong yêu thương và tôn trọng, trong sự giúp đỡ, nâng đỡ mọi hoàn cảnh mà chúng con gặp gỡ hàng ngày. Xin Chúa giúp chúng con biết nhìn nhận những giá trị của những anh chị em chúng con, cả những người hèn yếu nhất trong xã hội hôm nay, Xin Chúa dạy chúng con biết chia sẻ, nâng đỡ anh chị em chúng con thay vì chúng con kết án, chúng con tẩy chay. Xin cho chúng con biết can đảm loại trừ những thành kiến, những cái đố kỵ, những ghen tương mà đã bao nhiêu lần làm mất đi tình đoàn kết yêu thương ở trong cộng đoàn của những người con cái Chúa. Lạy Chúa là đấng chân thật, xin dạy chúng con biết sống theo sự thật, biết tôn trọng sự thật, chúng con biết bảo vệ sự thật, vì chỉ có sự thật mới mang lại bình an đích thực cho môi trường sống của chúng con hôm nay. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những tâm tình ấy cùng với những ý nguyện trong giờ kinh đêm hôm nay. Chúng con cầu nguyện cho tất cả mọi biến cố đang xảy ra trên thế giới hôm nay. Ở Việt Nam nóng nảy, đã có những người chết, nhất là Ấn Độ có tới cả hơn 1.000 người đã chết vì nóng bức. Chúng con cầu nguyện cho các nước trên thế giới như Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục nổ bom, những tai nạn thảm khốc xảy ra khắp mọi nơi trên thế giới. Chúng con cầu nguyện cho đất nước Việt Nam chúng con được bình an. Những ngày này chúng con nhớ tới quê hương Việt Nam chúng con nhiều hơn hết. Vì Trung Quốc vẫn thách thức chủ quyền của đất nước Việt Nam chúng con ở Biển Đông, và chúng con cũng đang được những nước thế giới chung quanh hỗ trợ. Xin Chúa gìn giữ bảo vệ quê hương đất nước chúng con. Bên cạnh biết bao nhiêu tấm lòng cao đẹp, thì chúng con cũng dâng lên Chúa biết bao nhiêu những tâm hồn tội lỗi, những tâm hồn khô khan, những tâm hồn sống không có trái tim. Chúng con xin Chúa dẫn đưa tất cả anh chị em chúng con tìm về tình yêu, nhất là tin vào tình yêu của Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý chỉ trong giờ cầu nguyện này cho anh chị em chúng con đang trên đường dây online. Xin Chúa nâng đỡ chúc phúc cho những anh chị em chúng con về tinh thần, được Chúa dìu dắt, được Chúa an ủi vỗ về, được Chúa đưa về đoàn chiên, được Chúa đưa vào trong trái tim yêu thương của Chúa. Về phần xác, xin Chúa chữa lành anh chị em chúng con khỏi những vết thương đau đớn về thể xác, những chịu đựng về tinh thần, ngoài sức của anh chị em chúng con. Xin bàn tay nhân từ thương xót của Chúa chúc phúc và bảo vệ chúng con và hướng chúng con về đời sống tốt lành với chính anh chị em chúng con, và nhất là chúng con sống hết lòng hiếu thảo với Chúa là Cha và là đấng giàu lòng thương xót với chúng con suốt cả cuộc đời. Xin tạ ơn Chúa và xin Chúa gìn giữ chúng con đêm nay trong vòng tay từ ái của Chúa, nhờ lời truyền cầu của mẹ nhân lành. Xin gìn giữ chúng con trong ân sủng và trong tình thương của Ba Ngôi. Amen.
Xin Cha chúc lành cho chúng con.
Vâng. Con xin Chúa chúc lành cho quý cha, quý sơ, quý bác, quý anh chị, các anh chị đang trên đường dây online, cũng như tất cả những người chúng ta trong giờ phút này nhớ tới. Xin Chúa thương chúc lành cho họ. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Giờ cầu nguyện đã xong. Kính chúc anh chị em một đêm bình an.
Ta
ơn Chúa. Con xin cảm ơn quý cha, quý sơ, quý bác và quý anh chị rất nhiều. Con cũng tiếp tục hứa sẽ nhớ cầu nguyện cho quý cha, quý sơ, quý bác và quý anh chị. Xin tiếp tục cầu nguyện cho con. Con xin cảm ơn.
Nhờ kính thưa cha, hồi nãy con có giới thiệu với đại gia đình lòng thương Chúa ở nước Mỹ này về một vị linh mục trẻ trung và giảng rất hay. Lời con giới thiệu là không bao giờ sai. Bài giảng của cha hôm nay rất là lý thú mà rất là sống động, từ cái ví dụ là rất là hay mà là dễ hiểu. Và hôm nay á, qua cái bài giảng của cha, chúng con thấy một điều thế này. Cha nói về đau khổ, những thử thách về đau khổ. Mà con thấy là bây giờ có tin Chúa hay là không tin Chúa thì đau khổ là vẫn có. Mà cái này cha chả cũng mới suy ra thế, là bây giờ là không tin Chúa thì đau khổ cũng có, mà đau tin Chúa thì đau khổ vẫn đến. Nhưng mà nó là mình dâng cái đau khổ đó cho Chúa vì lòng mến Chúa, vì thánh ý Chúa, thì đau khổ nó sẽ ý nghĩa đại ý nghĩa, rất là ý nghĩa, và nó thành công ơn cho chúng con nhẹ nhàng. Đó là một cái điều mà chúng con rút được trong bài học mà những gì mình sẽ chia sẻ với chúng ta hôm nay. Và bây giờ cha thì bây giờ không không còn ở New York nữa, mà cha đến một giáo xứ mới, mà đến một tiểu bang khác với tiểu bang của chúng con đây, mà cách múi giờ chúng con mà cha vẫn hợp tác và cha vẫn giúp chúng con như vậy là rất là quý, rất là tuyệt vời.
Vì sao
à, con mong là cha tiếp tục là hỗ trợ chúng con nha, tiếp tục được nghe nghe được bài giảng của cha trong thời gian tới nha cha.
Dạ cảm ơn anh, em luôn luôn cố gắng mà, tại vì em nghĩ đấy là một cái vinh dự, tại vì chia sẻ lời Chúa đối với em thật sự là một niềm vui. À, cho nên chỉ những trường hợp đột xuất mà em quá bận ấy, thì em có khi báo với anh chị thoại luận là em đột xuất, mà bình thường thì em cố gắng, không không có gì cả. Em tạ ơn Chúa vì Chúa cho em được có cơ hội này, để cũng để dịp để em học hỏi lời Chúa, để có giờ lắng đọng cầu nguyện với anh chị em trên đường dây online, và em cũng nhận được những ơn lành của anh chị em, của quý cha quý sơ quý bác cầu nguyện cho em. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều về những cái lời động viên đối với em. Em cảm ơn. Dạ.
Vâng, thì con cảm ơn cha nhiều lắm. Dạ, chúc cha ngủ ngon.
Vâng. Dạ vâng, rồi con kính chúc quý cha quý sư quý bác quý anh chị đêm nay ngủ ngon ạ. Con xin kính chào.
Chương trình cầu nguyện Bên Lòng Chúa Xót Thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu tuần tới.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin phước vào Chúa. Lòng tin thác của mỗi chúng con, nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự sướng. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu, chúng con biết kêu cầu Chúa sau lòng xót thương. Ngày mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu.